Thánh nữ Teresa Avila và có phần trình bày của Nguyệt Nga và Kim Hà. Tại tu viện nhập thể, cách biệt với thế giới bên ngoài bằng những bức tường dày, Teresa nghĩ rằng mình đã tránh được hết mọi cám dỗ. Sau này cô viết về lần bước chân vào tu viện đó như sau: "Tôi sung sướng vô cùng, Thiên Chúa đã biến tâm hồn cay đắng của tôi thành ngọt ngào." Cô hăng hái và vui tươi hoàn thành các bổn phận của một tập sinh. Đối với cô, lúc này vâng phục là tự do. Tu phòng nhỏ hẹp này là ngôi nhà thân yêu, hy sinh đem lại cho cô niềm vui trọn vẹn. Tuy nhiên, niềm hạnh phúc của thầy tập sinh ấy không kéo dài bao lâu. Chính nỗi sợ hỏa ngục đã từng đẩy cô tới chỗ khoác áo nhà tu, và chính sự nhiệt thành đã xô cô chạy theo con đường về trời. Nay lại làm cho mắt cô thêm sắc sảo để nhìn mọi sự chung quanh. Cô thất vọng khi khám phá rằng nơi cô đã tới trú ẩn vẫn còn nằm trong vòng thế gian mà cô muốn trốn khỏi. Địch thù chính là tinh thần thời đại lúc ấy. Để cho chắc, tu viện nhập thể đã cho xây những bức tường thật dày và thật cao, nhưng chúng chỉ ngăn cách tu viện với thế giới bên ngoài về không gian, chứ hai bên vẫn gần gũi nhau về thời gian. Hồi ấy cũng như ngày nay, nói tới thời gian là nói tới thay đổi sự vật và thay đổi tư tưởng. Thời gian là một quyền lực ăn vào khắp nơi, bao biện khắp chỗ. Ngay trong tu viện nhập thể và bên ngoài tu viện ấy, thời gian đã đổi từ thời Trung Cổ sang hiện đại, không có tường lũy nào có thể ngăn chặn thời gian được, không có chỗ nào nằm ngoài ảnh hưởng của thời gian, không ai có thể chạy trốn nó. Cuộc sống xô bồ của thế giới và cuộc sống trầm mặc của tu viện, sự ăn chơi vui đùa và sự hy sinh đang diễn ra trong cùng một thế kỷ, đang rung lên cùng một âm điệu trong cuộc sống. Những tường thành của tu viện nhập thể là của thời Trung Cổ, nhưng những con người sống đằng sau đó là con đẻ của thời hiện đại. Voan áo là của thời Trung Cổ, nhưng những phụ nữ ăn vận chúng là của thế kỷ 16. Kinh nguyện, thánh lễ, các việc đạo đức, tôn sùng, tất cả những yếu tố chi phối cuộc sống hàng ngày của các nữ tu khát minh ấy là của thời Trung Cổ, nhưng cuộc sống của họ là của năm 1536. Tinh thần Trung Cổ chi phối hình thức cầu nguyện, nền âm nhạc Trung Cổ đã sáng tác ra những bản thánh ca. Thế nhưng những người đọc các kinh đó, hát những bài hát đó lại là những nữ tu của thời đại mới. Ngôi nhà nguyện nhỏ bé với mái dột, đến nỗi mưa có thể rơi xuống trên đầu, trên vai các nữ tu, những con người vẫn tỏ ra còn đầy tin tưởng vào những lời khấn cổ truyền là nghèo khó và từ bỏ. Thế nhưng trong căn buồng của các nữ tu, nằm gọn trong những dãy nhà với hai phòng lớn, các nữ tu đã biết cách sống đời hy sinh ấy với những thoải mái và tiện nghi. Họ không có gì hết, nhưng sẵn sàng nhận những quà biếu lặt vặt. Áo họ khâu vá chằng chịt, nhưng họ đeo vòng kiềng, vòng tay và nhẫn. Trước mặt Chúa, tất cả họ đều bình đẳng, đều là hiền thê của Đức Kitô. Nhưng những người có gốc gác quý tộc vẫn giữ tước tiểu thư hay phu nhân. Các bữa ăn được nấu nướng đúng như các bữa chay tịnh mà luật dạy, nhưng lại dồi dào và ngon miệng, và giữa các bữa ăn họ vẫn có đủ thứ mỹ vị thơm tho khác. Các nữ tu đạo đức ấy vẫn thờ phượng Chúa trong sự khiết tịnh và vâng phục, nhưng thỉnh thoảng họ lại được ra ngoài một ngày hay lâu hơn, chơi vui thỏa thích với bà con hay bạn bè. Mà nếu các nữ tu trong tu viện đã được đi xem thế giới, thì ngược lại, thế giới cũng được bước vào xem tu viện. Việc xa cách thế giới không còn phải là thật sự rút ra khỏi thế giới, mà chỉ là trò chơi bịt mắt đi tìm nhau thôi. Nhà của các nữ tu cát minh ít nói đã mở cửa cho thế giới ùa vào trò chuyện huyên thuyên. Người ta đã nhường một phòng của tu viện cho thế giới. Trên lầu là những tu phòng nhỏ của các nữ tu, nhưng dưới đó vài bước là phòng khách, nơi các nữ tu tự do tiếp khách, nữ lẫn nam. Để cho chắc, trong phòng khách đó có một cửa lưới ngăn cách các nữ tu với khách, nhưng chỉ có phần dưới là che khuất, còn hai bên vẫn có thể nhìn thấy và nghe nhau được. Qua tấm lưới đó, cái im lặng của tu viện và cái ồn ào của thế giới, tinh thần hy sinh của tu viện
và thói tham lam của thế giới đang trò chuyện thân mật với nhau. Trong tấm gương di động không ngừng, tức là những buổi trò chuyện vô bổ đó, ta đọc thấy thế giới với những hão huyền và cám dỗ của nó. Đang khi đó, trong căn buồng vắng lặng, Teresa vẫn trò chuyện với Chúa và cảm thấy an toàn. Tuy nhiên, hễ khi nào bước xuống phòng khách, chị đều phải đương đầu với một thế giới mà chị đã dốc tâm trốn tránh. Phút chốc, chị nhận ra rằng tâm hồn chị cũng là một tu viện với những tu phòng nhỏ và kinh nguyện ở tầng trên, còn ở dưới là phòng khách. Chị không cảm thấy bình an nữa. Chị thấy mình vẫn nằm trong tầm kiểm soát của hoàng ngục. Những lúc đó chị bỗng hồ nghi không biết mình có khôn ngoan hay không khi chọn tu viện nhập thể làm nơi thường trú của mình. Những mối hoài nghi này là chỉ dẫn đầu tiên cho thấy ơn gọi làm nhà cải tổ vĩ đại của dòng Cát Minh đã bắt đầu sống dậy nơi chị. Tuy nhiên, tạm thời, chị vẫn là một tập sinh nhỏ, có bổn phận sống khiêm tốn và phục tùng. Những nhượng bộ mà dòng Cát Minh dành cho thế giới đã được Đức Giáo Hoàng phê chuẩn cho một bộ luật quen gọi là bộ luật nhân nhượng. Một tập sinh trẻ không thể khôn ngoan hơn Đức Giáo Hoàng. Tất cả mọi diễn biến của tu viện nhập thể đều bắt chước những tập tục của thời đại. Và mọi chị em trong nhà, từ tu viện trưởng trở xuống đều kính cẩn tôn trọng những lề thói ấy. Những lề thói xã hội ấy có sức mạnh đến nỗi chúng đã dập tắt mọi hoài nghi của Teresa, mà rất có thể chị đã chấp nhận lề thói quy định ấy. Cuộc đời chị có thể chỉ còn là cuộc đời của một nữ tu Tây Ban Nha trung bình, nếu bệnh tật đã không can thiệp mãnh liệt vào đời chị lần thứ hai, kéo chị ra khỏi vết mòn của những lề thói ấy.
Sau khi khấn, những cơn bệnh ngày xưa bỗng trở lại tấn công chị dữ dội. Chúng dồn dập đổ xuống chị như những thiên tai giận dữ, hoành hành không biết mệt. Không chỗ nào trong thân thể chị là lành lặn. Không có bộ phận nào trong người chị là được miễn khỏi. Không có chân tay, bắp thịt hay thần kinh nào là không bị những cơn đau như thiêu như đốt hành hạ. Cơn hấp hối của những cái chết ngắn, nhỏ, chưa bao giờ giống với cơn hấp hối thật sự của người sắp chết như lần này. Các nữ tu hoảng sợ gọi tên riêng của Teresa liên tục, nhưng chị vẫn bất động. Họ lay chuyển, trà sát và nâng chị dậy. Thế nhưng cơ thể chị vẫn lạnh buốt, cứng ngắc như đã chết. Những cơn bất tỉnh càng tới nhiều, chứng bệnh càng ảnh hưởng sâu tới toàn bộ cuộc sống của Teresa. Một vài bộ phận trong người chị không bao giờ hết đau hẳn. Thời gian yên ổn giữa hai lần lên cơn càng ngày càng ngắn lại. Ban đầu là vài tuần, nhưng sau chỉ còn độ vài ngày. Teresa chứng kiến những cơn ấy một cách vô vọng. Chị đã một lần nghe theo lời khuyên do cơn bệnh ấy chỉ cho là từ bỏ thế giới vào sống ở tu viện. Thế nhưng đây là lần thứ hai, mạnh mẽ hơn nhiều. Chứng bệnh ấy như đang cản lối chị, đánh đổ mọi dự phóng của chị, ném chị ra khỏi sự yên tĩnh của đời sống tu viện. Teresa đã được tiền định để làm những chuyện vĩ đại hơn. Chị phải trở thành vị thánh của những cơn xuất thần. Bệnh tình của chị sẽ góp phần quan trọng vào quá trình nên thánh của chị. Tuy nhiên, sự thánh thiện đang chín dần dưới những cơn đau ấy, mắt trần không thấy được.